Con là Nguyễn Thị Cúc ở thành phố Hòa Bình. Xin Thầy Tử Vi bố thí cho con hỏi, nhà con, mẹ con mất lúc 41 tuổi bị sét đánh. Bố con mất năm 2021 mới 65 tuổi do bị ung thư lưỡi. Trước và sau khoảng thời gian bố con mất, trong vòng 2-3 năm có bà nội, hai chú, một cô và một con trai của cô khác nữa mất. Chị con lấy chồng nhiều năm, bây giờ cũng ly hôn. Anh con bị nghiện. Anh chị đã bán hết nhiều đất đai cho mẹ con để lại và giờ cũng đã ly hôn. Xin Thầy Tử Vi chỉ dạy cho con phải làm thế nào để cứu giúp được gia đình con ạ. Cứ nhất tâm nương vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để mà thọ trì đọc tụng, để mà tu hành. Trên thì để báo đáp thâm ân của chư Phật Bồ Tát, giữa thì báo đáp thâm ân của gia tiên cửu huyền thất tổ cha mẹ sinh thành, dưới thì để hồi hướng cầu nguyện cho gia đình được bình an mạnh khỏe, âm siêu dương thái. Cứ thế mà tu. Có dịp pháp hội Địa Tạng hay pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm lớn như thế này, bố trí đi được thì đi, đi đến thì tham dự pháp hội thì cũng chẳng mất cái gì đâu. Một chút thời gian viết cái lá sớ để cầu siêu dâng lên trên ban Phật cho các cụ. Còn bản thân chúng ta cứ nhất tâm mà tu tập, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật hàng ngày. Nếu có điều kiện thì thêm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, giúp đỡ người nghèo, những người bệnh tật, vân vân, thì cũng khiến cho chúng ta tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, còn con đi lấy chồng 9 năm, có một bé gái 7 tuổi, con gái con từ bé thỉnh thoảng đêm hay quấy lạ, như bị ai cấu, ngủ không yên, có lúc thì bướng bỉnh khó bảo, thường đi đâu về là cũng ngủ không yên, như bị ai trêu chọc vậy. Vì u mê không biết đến Phật Pháp, nên con cũng đã phạm phải rất nhiều sai lầm, là đã bỏ hai bé thai nhi. Bây giờ chồng con cũng đã mất được gần một năm do bị tai nạn ạ. Con ở với mẹ chồng, nhưng mẹ chồng và chị em của chồng không thương con, liên tục chửi bới, sỉ nhục đuổi con đi. Và con luôn nghĩ cho những điều không hay và không có thật. Con tin và ngưỡng mộ Phật Pháp, thường nghe những bài giảng Pháp của Thầy, thì mẹ chồng con rất ghét và châm chọc báng bổ con. Xin Thầy hoan hỷ chỉ cho con phải làm thế nào mới hóa giải được những điều oan trái này. Cứ nhất tâm mà tu tập thôi, an nhẫn. Trong kinh Đức Phật dạy, kinh Nhân Quả Đức Phật dạy, nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ có vô lượng đời quá khứ, hiện tại thì luôn thay đổi, vị lai thì chưa đến. Cho nên muốn thay đổi được hiện tại và vị lai thì chúng ta phải gieo cái nhân thiện. Mà nhân thiện đó không gì tốt hơn là gì? Tụng kinh và niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vậy. Cộng thêm chỉ trai giữ giới, cố gắng mỗi một tháng ăn chay lấy 2 ngày hoặc 10 ngày, hoặc ăn chay trường được thì càng tốt. Thì làm được cái việc đó thì Thầy nghĩ rằng dần dần nghiệp chướng sẽ tiêu, phúc sẽ tăng trưởng thôi. Còn người thân khi mình không có phúc thì người ta sẽ coi thường, người ta khinh rẻ. Nhưng mình mà có phúc, có duyên thì ai dám khinh mình nữa đâu. Người ta không khinh mình nữa, mà ngược lại người ta quay lại người ta quý mình cơ. Cho nên ráng tu tập cho gì đúng chính pháp, dần dần sẽ được nghiệp chướng tiêu trừ, công đức phúc báo thọ mạng sẽ tăng thêm vậy. Đây là lời Phật dạy ở trong kinh. Thầy nói lại nguyên văn như thế để đại chúng hoan hỷ tín thọ phụng hành. A Di Đà Phật. Có Phật tử nữ hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi, nhà con có mẹ chồng con mất năm 1998, đến năm 2000 mất một đứa cháu ngoại sinh năm 1997, năm 2001 mất một đứa cháu nội thắt cổ tự tử năm sinh năm 1984. Năm 2002 mất một đứa cháu nội sinh năm 1980 cũng thắt cổ tự tử. Thế hai đứa cháu nội đều thắt cổ tự tử thế này. Tháng 4 năm 2002 mất một anh trai sinh năm 1957. Chúng con không biết nên đã làm lễ giải oan cắt kết cầu siêu cho những vong linh trên. Không sao, làm cái lễ đấy cũng được mà. Mỗi cái lễ đấy nó hơi tốn kém mà, vì sắm đàn lễ nó nhiều lắm. Ngày xưa khi chưa biết làm pháp hội Trung Phong này, thầy có những cái dòng họ nào mà kiểu như ở xã hội họ bảo là nhà lão, họ bảo là nhà nho, nhà lão, họ bảo là chết trùng tang, trùng phục trong dòng họ, trong chi họ, trong gia đình như thế, để cho an lòng họ. Thì ngày xưa thì có cái pháp gọi là cúng giải oan cắt kết trùng tang liên táng, có cái đàn lễ đó. Bây giờ các sư nhiều chùa, các sư vẫn thường hay làm cái lễ đó. Ngày xưa khi chưa học được cái pháp Trung Phong này, thì khi có cái dòng họ hay có gia đình nào mà khó khăn quá, khổ cực quá, những cái chuyện như thế, thì các thầy cũng hay mời các thầy cùng học về để làm lễ cho như vậy. Nó cũng có tác dụng để các Phật tử nhé, đừng có nói là không. Còn mỗi cái đàn lễ đó nó hơi tốn kém, vì nó sắm nhiều lễ lắm, lại phải đi thỉnh các sư về và các ông thầy cúng về để cùng làm lễ và tụng kinh nữa, thì nó mới gì, nó mới nương vào cái đức của tăng, nên nó mới tốt. Ngày xưa ở dưới thì về năm 1997 thì về chùa trông nom cái chùa Ngọc Tân ở dưới xã Yên Sở Hoài Đức. Hôm nay ở đây có ai ở Yên Sở Hoài Đức đây không? Có ai Hoài Đức không? Có không? Giơ tay cho nè. Đây có một Phật tử, mấy Phật tử. Có mấy Phật tử Yên Sở Hoài Đức thì biết ngày xưa thầy về đó cái chùa Ngọc Tân. Có một cái dòng họ ở tại thôn 7, thôn 5, thôn 7, vân vân. Đa số là ở thôn 7, Yên Sở. Trong vòng có khoảng độ chục năm thôi mà chết mười mấy mạng người. Mà trong một cái chi họ đó nhá, có đâu khoảng độ tầm chưa đến chục cái bếp đâu, trong một cái chi họ chưa đến chục nóc nhà mà chết 16-17 mạng người chưa đầy chục năm, các vị biết không? Chi họ sợ. Khi mà sư phụ thầy về nhận cái chùa Ngọc Tân cho thầy về trông nom đấy, thế gia đình mới xuống lễ mới xin bạch với sư phụ thầy. Thế sư phụ thầy mới bảo họ làm một cái lễ phả độ gia tiên, làm lễ giải oan cắt kết trùng tang liên táng phả độ gia tiên, thỉnh hơn chục vị sư về để làm cái lễ đó cho họ. Và 4 năm sau ông thầy cúng nữa, về cúng 2 ngày và 1 ngày tụng kinh, nữa là 3 ngày cúng cái đàn lễ, 3 ngày cúng cái đàn lễ đó, 3 ngày như thế, vừa cúng và tụng kinh. Mà đấy, cái đàn lễ lớn ngày xưa là đàn lễ lớn rồi hay tụng đó. Nên nó cũng kỳ diệu làm sao mà bắt đầu khi tụng xong cái đàn lễ đó một cái là gia đình đó yên ấm hết, cái cả cái chi họ đấy yên ấm hết, yên ấm từ ngày đó cho đến bây giờ luôn, tức là đã bao nhiêu năm, từ năm 1997-98 từ năm 1997-98 cho đến bây giờ là bao nhiêu năm? Bao nhiêu? Gần 30 năm nay. Mà cái chi họ đấy, cái chi đó thầy biết là chi đó từ đó đến nay chưa có ai chết cả. Tức gần 30 năm, cái cả gần cái chục cái nóc nhà đấy chưa có thêm ai chết cả. Mà trong cái chưa đầy 10 năm mà chết đến mười mấy người. Mà trước đó thì thầy nghe các vãi nói là trước đó cái chi đó có mấy gia đình, mấy cô là gì, cứ nhìn thấy các vãi đi chùa là bĩu môi, lại chửi, lại dè bỉu, ôi giời ơi, lại đi xuống tán sư rồi, kiểu thế, trêu như thế. Khi gia đình nhà mình còn bình thường mà thì thấy các cụ các vãi đi chùa là chửi rủa rẻ biểu. Nhưng khi sau khi cái hôm cái khi năm 97 thầy về đó thì làm cái lễ xong mà cái cả cái chi họ đấy nó yên hết, mà chính cái ông chồng của cái cô ấy mất, cái cô mà hay rẻ biểu các Phật tử đó, ông chồng ấy mất đột tử, hình như tự tử mất hay sao, nghe các cụ nói mình không nhớ lắm, nhưng có nghĩa là đột tử, mất theo cái đột tử. Có người thì bảo tự tử hay gì gì đó mình không rõ, nhưng bảo đột tử, cứ nói là đột tử đi cho dễ. Bắt đầu từ đó thì cúng xong cái dòng họ đấy khỏi một cái thì cái cô đấy là một Phật tử, thì cái cô đấy là Phật tử thuần thành đến chùa sáng chiều tối, cứ rảnh lúc nào lại đi xuống để quét chùa. Chúng ta thấy không, trước thì phỉ báng, thấy các cụ già đi chùa là trêu đi xuống để tán gì, tán sư, láo thế chứ gì. Khi mà cái gia đình đã xuống, các cụ mấy Phật tử, bà bái trưởng và bái hộ còn nói với thầy gì, thầy ơi đừng có nói chuyện với cái cô ấy, trước đây nó chửi chúng con không ra cái gì cả, nó thấy chúng con đi chùa nó bĩu môi rồi nó dè biểu, nó nói chúng con đi xuống để cưa sư để tán sư, chúng con bằng tuổi bố tuổi mẹ nó rồi mà nó còn nói như thế, nó láo, cái con này nó láo lắm thầy ạ. Nói là láo lắm sư bác ạ, ngày đây sư bác ạ, nói láo lắm sư bác ạ. Mình bảo thôi, đánh kẻ chạy đi hay đánh kẻ chạy lại, lúc người ta chưa biết gì về Tam Bảo, người ta báng phá Tam Bảo đó là chuyện bình thường. Nhưng nay người ta biết rồi, người ta khổ người ta biết rồi, thì mình nhà Phật tử bị hỷ xả phải độ cho họ chứ, phải giúp cho họ chứ. Nay là không tiếp họ thì họ biết đâu. Thôi các cụ hoan hỉ. Các cụ bảo nhưng mà chúng con tức lắm, bác có làm thế nào thì làm, chúng con không chấp nhận cái cô ấy đâu. Ghê chưa, các cụ cũng ghê lắm. Xin lỗi các vị, đó vãi Yên Sở mà không phải đơn giản đâu. Vãi Yên Sở mà ngày xưa có cái nổi tiếng là cái vãi đó là cái chùa đó là mấy đời sư về không ở được, cho nên người ta sợ. Trong giới các sư là cái bảo vệ cái chùa Yên Sở, về chùa Ngọc Tân, về chùa Yên Sở là các vãi sợ lắm, các sư sợ lắm. Vì 4-5 năm trời mà đến 6-7 đời sư mà, cho nên họ sợ. Nhưng mà mình về đó thì không sao. Ở đó dân rất là quý. Đặc biệt là đấy, độ cho cái gia đình đó, cái dòng họ đó. Mà tất cả các Phật tử, các vị ở trong dòng họ đấy là đều là những Phật tử thuần thành của chùa, xuống tụng kinh, chấp tác, làm công quả, ngoan lắm. Mà khi người ta hiểu thì người ta ngoan đến cái mức là gì? Là gần như ngày nào có việc gì ở chùa họ cũng xuống, họ làm từ sớm cho đến tối, mà làm quên thân mình luôn các quý vị ạ, làm quên ăn luôn. Đấy, nó quý hóa thế. Con người ta đôi khi cũng có lúc là gì? Mình chưa gặp phải cái cảnh khổ, mình coi thường những người khác, coi thường những cái khổ của người khác. Thấy người khác đi chùa mình cho là mê tín dị đoan, là ngu si, bị mấy cái ông sư đầu chọc nó lừa, nó thao túng tâm lý ABC này khác. Xin thưa các quý vị, lúc bệnh, lúc khổ, lúc tận cùng cái khổ, chúng ta mới biết. Đấy, thầy nói là cái dòng họ, đấy cái chi họ đấy, cả họ là nam, nữ, già, trẻ, gái, trai, từ đó trở đi trở thành những Phật tử thuần thành ở trong chùa. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng ngày lễ ngày Tết vẫn lên thăm, vẫn lễ Tết thầy đây ở chùa Khai Nguyên đây. Đấy. Cho nên cái cúng thì cúng phả độ gia tiên, trùng tang liên táng giải oan cắt đoạn này, thầy ngày xưa cũng học và cũng cúng cái này rồi. Trong cái khoa cúng đó toàn là cái lời giáo lý nhà Phật đấy chứ. Các tổ ngày xưa người ta viết ra cúng lục căn lục kết đó, lục trần đó, cắt lục căn lục kết lục trần. Thế nào là lục căn? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn và gì? Ý căn. Đấy, lục căn đó, đối với lục trần là gì? Lục trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu căn đối với sáu trần và sinh ra là gì? Sáu thức. Đấy, cho nên giáo lý là nói đấy, giáo lý duyên khởi của nhà Phật ở trong đó đó, đâu có phải mê tín dị đoan đâu. Chúng ta viết tùy theo từng cái điều kiện, hoàn cảnh, thời gian đó. Cái thời sau thời nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo Hoàng Kim, cái thời đó, sau đến nhà Hồ, nhà Hậu Lê, rồi nhà Trịnh Nguyễn phân tranh vân vân gì đó, rồi đến nhà Nguyễn sau này, cái là lúc đó là nhà Nho họ lên ngôi, họ bài xích Phật giáo. Cho nên là cái việc mà các chùa mà tổ chức khóa tu như thế này là không có đâu các quý vị. Không có mấy người đến chùa. Vì muốn giữ lại một lượng cái tín đồ để cho một lúc nào đó nhà vua cũng như chính sách của triều đình họ tự do tôn giáo. Họ không bài xích, không đàn áp Phật giáo nữa. Như thời Hậu Lê có cái thời vua Lê Hy Tông đấy hả đấy. Đấy, cái pho tượng chùa Hè Nhai đó, tích của tổ cua đó, các quý vị thầy kể mấy lần rồi đó. Đó, thì cái khi mà gì Phật giáo phải gọi là thu mình lại ở trong ngôi chùa quê, hoặc là kể cả ở ngôi chùa nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của quốc gia, nhưng mà cũng không hoằng pháp được vì không có người đến chùa mấy nữa, thì lúc đó gì phải tìm ra các biện pháp, các phương tiện thiện xảo để gì, để giữ đạo, mà gọi để giữ đạo. Một lúc nào đó nhân duyên cơ hội đến thì các sư lại từ đó để hoằng pháp trở lại. Còn cái lúc giai đoạn đó là giữ đạo. Cho nên giai đoạn khó khăn đấy của Phật pháp, các tổ mới gì nương vào kinh luật luận của Đức Phật, viết ra cái khoa cúng á, giải oan cắt kết trùng tang liên táng ấy để làm gì? Có những gia đình, những dòng họ, họ chết, họ mất, có người mất là mất nhiều quá. Bình thường trước đây thì khi mà bên đạo Phật mạnh á, thì họ đến nhờ nhà Phật làm lễ cầu siêu. Nhưng khi Phật giáo chúng ta không còn đủ uy tín, sức mạnh do gì triều đình không ủng hộ cả nhà Nho họ với nhà Lão gì, Lão giáo và Nho giáo nó mạnh rồi, nó mạnh quá rồi. Vua tin ngày xưa vua là gì? Vua tin theo tôn giáo nào thì tôn giáo đó được phát triển. Cho nên vua tin vào Nho giáo, vua tin vào đạo Lão thì Nho giáo và đạo Lão phát triển và lên ngôi. Phật giáo như là đứa con ghẻ vậy. Đại khái ví dụ tạm thời như thế chúng ta dễ hiểu. Cho nên lúc đó là gì? Nếu mà Phật giáo không nghĩ ra cái cách để giữ lại một số Phật tử thì các ngôi chùa sẽ bị phá hết. Không có người nữa thì ngôi chùa đó sẽ bị gì? Sẽ bị hỏng, mục nát, và Phật giáo sẽ bị suy tàn giống như Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 12, 13 thôi các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy các tổ dựa vào lời kinh Phật, dựa vào trong kinh luật luận Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật để soạn ra các khoa cúng đó, như khoa cúng Phật nè, khoa cúng Tiếp Linh nè, khoa cúng Triệu Linh nè, khoa cúng Thỉnh Phật nè, và khoa cúng gì? Khoa cúng Mông Sơn Thí Thực nè, rồi khoa cúng gì? Lục cúng giải oan cắt kết trùng tang liên táng đó các quý vị. Đấy gọi là phương tiện. Trong những giai đoạn đó các tổ chúng ta phương tiện để giữ lại một số lượng tín đồ vừa đủ để bảo vệ cái ngôi chùa của mình, để một lúc nào đó pháp nạn qua đi thì chư tăng ni Phật tử thời sau lại có gì? Có cái cơ sở và có cái nền tảng, có cái nguồn gốc đó để gì? Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Hiểu chưa? Cho nên một số các quý thầy bây giờ lên giảng trên tòa giảng á, không hiểu cái văn hóa vùng miền. Miền Bắc của chúng ta là Phật giáo từ xưa nay là gắn với gì? Với cái văn hóa tín ngưỡng dân tộc. Mấy nghìn năm nay, 2000 năm nay như thế rồi. Cho nên á, các sư thì muốn cho đạo Phật được tồn tại và phát triển thì phải đem Phật giáo hòa nhập vào cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái truyền thống của dân gian thì mới có thể duy trì và phát triển Phật giáo được. Các cụ, các tổ ngày chúng ta ngày xưa là đâu có phải ngu đâu, đâu có phải không biết đâu. Cho nên chúng ta thấy là cái việc cúng bái nó là phương tiện của từng giai đoạn lịch sử. Bây giờ chúng ta thấy ở miền Bắc chúng ta các sư trẻ trẻ bây giờ đi giảng rất nhiều, tổ chức các khóa tu các chùa rất nhiều. Vì sao? Cái giai đoạn là sau thời Pháp thuộc, sau thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đã qua, thì cái thời đó thì các sư phần lớn là chỉ là các cụ các tổ là gì, giữ chùa và học tập nội điển thôi. Các cụ sau đó thì đến các cụ các tổ thì đào tạo ra các lớp các hòa thượng bây giờ tầm 60-70 tuổi đó, đào tạo ra các lớp đó là lớp các đệ tử. Thì các lớp các cụ bây giờ 60-70 tuổi đang là hòa thượng, bây giờ đó lại đào tạo ra lớp của các thượng tọa như lớp chúng tôi này đó. Thì lớp của chúng tôi này là lớp được gì, được đi ăn đi học, các cụ cho đi ăn đi học bài bản rồi. Và lớp chúng tôi này là tiếp tục đào tạo các lớp gì, các sư ông, các sư bác, sư cô sau này thì thời bình này thì phải đào tạo cho ăn, cho học, cho biết Phật Pháp và cho tu tập, vân vân. Và sau này thì phải kế tục sự nghiệp của thầy tổ để hoằng dương Phật Pháp. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái việc cúng, ở đây nếu mà nói là thì nói vào vô minh mà cúng giải oan cắt kết, đấy là không phải đâu, không phải vô minh. Cái việc cái cúng giải oan cắt kết, trùng tang liên táng, cái việc đó là cái việc gì? Phương tiện đúng chính pháp. Nó không phải là Phật Pháp đúng với lời Phật dạy, nhưng mà nương vào lời Phật dạy để bày ra phương tiện. Nhờ cái đàn lễ, cái cúng đó mà gì? Mà khiến cho tín đồ Phật tử, người dân biết đến cửa chùa trong một giai đoạn nhất định nào đó. Và đồng thời cũng là gì? Trong quá trình gia đình họ có khó, có khổ, có người mất, trùng tang liên táng trong dòng họ chi họ như thế, họ mới tới chùa. Họ tới chùa thì bây giờ nhân đó chúng ta mới gì? Giảng kinh thì họ không nghe. Ngày xưa mà bà cái lúc đó bà ngồi giảng như thế này, hàng bao nhiêu nghìn người nghe nên làm gì có đâu. Không có. Cho nên bằng cách gì? Cái khoa cúng đó. Ngày xưa thì người Việt chúng ta ngày xưa đều phải học chữ Hán. Thì cho nên khoa cúng là chữ Hán, là đọc đến đâu thì giống như mình hiểu quốc ngữ bây giờ thôi. Viết đọc đến đâu là hiểu đến đấy. Đấy, cúng đến đâu là nghe tới đó. Câu được câu không á. Dù sao á, khi mà gì? Bắt đầu vào là gì? Trai chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh tư bái. Thế là gì? Ý là gì trong tiếng Việt là gì? Trai chủ ở đây là tín chủ con cháu gì? Kiền thành đối trước di ảnh vong linh của gia tiên nhà mình. Đỉnh lễ là gì? Làm lễ gì? Bốn lễ. Thế là tất cả già trẻ gái trai cả nhà họ, cả họ nhà họ đều gì? Đều lễ gì? Lễ rạp xuống dưới chiếu. Cụ ông cũng lễ, mà cụ bà cũng lễ, già cũng lễ mà trẻ cũng lễ. Lễ ai? Lễ gia tiên nhà họ. Chúng ta thấy hay không? Bình thường bảo lễ Phật mấy ông kia, ông chỉ gia đình thôi, chỉ ra quán thôi, chỉ đi lễ thánh thôi. Nhưng nay gia đình dòng họ nhà họ có người mất, phải ra chùa để lễ các cụ chứ, lễ gia tiên nhà họ chứ. Cho nên ra lễ già trẻ gái trai đều đi lễ mà. Cả nhà ra chùa lễ Phật, bình thường các cụ ông đi lễ thánh, đi lễ quán, lễ miếu thôi. Còn các cụ bà mới đi lễ Phật. Còn các cháu nhỏ với bà trẻ vui nhà, già vui chùa, trẻ nó không đến chùa. Nhưng nay gia đình dòng họ có đám cúng ở chùa. Nhà chùa bảo nhà chùa chỉ có một mình thầy với mấy bà vãi, không có đủ người để làm cơm, có mấy vãi xuống chấp tác thôi. Gia đình cho mấy đứa con dâu, mấy cháu dâu, mấy cháu gái và mấy cháu trẻ trẻ nó xuống để nó gì? Ngày xưa có chùa phải đi gánh nước, rửa bát, dọn cỗ, nấu cỗ chay để cúng gì? Cúng Phật, cúng tổ và cúng vong. Cho nên đấy là phương tiện cho gì? Người ta quay về với gì? Với đạo. Giữ người ta ở lại với gì? Với chùa. Không có người ta đi theo nhà nho hay theo nhà lão hay là theo tôn giáo gì? Theo tôn giáo sạch đi. Giống như ở Hàn Quốc bây giờ, một đất nước theo đạo Phật rất nhiều, nhưng bây giờ gần như là chỉ còn rất ít thôi. Do cái cuộc cách mạng tôn giáo năm 1990, 91, 92, 93 của Hàn Quốc, giống như Việt Nam chúng ta vậy. Một thời ngày xưa có mấy thời, mấy giai đoạn lịch sử là cũng vua cũng phế bỏ Phật giáo, nhưng mà các đời vua đó không được mấy, đều hỏng hết, đều vong quốc mất nước hết đó. Cho nên chúng ta thấy đấy là phương tiện của gì, các cụ các tổ. Đấy, xuống lễ thì chúng ta thấy già trẻ gái trai, mà thường bày ban cúng gia tiên thì thường trên cao thì là có ảnh gì, ảnh Đức Phật A Di Đà, hoặc là ảnh Tây Phương Tam Thánh, hoặc là tượng Đức Phật A Di Đà, hoặc là tượng Bồ Tát gì á, Địa Tạng. Cho nên đấy, chúng ta thấy dẫn khéo chưa. Đầu tiên bảo lễ Phật không lễ đâu, nó bướng, nó không lễ. Mấy cụ ông tôi lễ thánh không lễ Phật. Cho nên chúng ta thấy các chùa miền Bắc chúng ta cái ban vong thường là gì, thờ riêng. Ban vong thường thờ riêng ở ban Địa Tạng, hoặc cái ban vong riêng có ban thờ Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng, và thờ Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vào đó. Bày cái ban cúng vong nhà họ riêng ở bên gì, bên ban vong ấy. Đầu tiên thì chúng ta thấy có vào lễ thỉnh Phật trước chưa? Chưa. Các cụ khéo lắm. Đầu tiên là gì? Khóa lễ tiếp gì? Tiếp linh. Tiếp tức là gì? Là mời vong linh nhà họ về chùa để thính pháp văn kinh. Đấy. Cho nên bắt đầu vào một cái mời tất cả họ hàng, con cháu, nội ngoại, già trẻ gái trai đối trước cái ban vong. Bắt đầu là gì? Tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh bôn lễ. Tung 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 tung. Thế đánh kìa, đánh trống mà. Trống chiêng thanh la nào bạt là gì? Nó có cái khí thế gì? Hào hùng tâm linh lên. Thế là lúc đó mấy cụ ông là gì? Ngang ngang bướng bướng chỉ đi lễ thánh kia. Cũng phải gì? Xì sụp mà lễ gia tiên nhà họ. Chúng ta thấy các tổ ngày xưa có những giai đoạn hoằng pháp khổ như thế đấy, khó như thế đấy, mà các cụ vẫn thì kiên tâm bền chí để giữ đạo cho chúng ta. Nay chúng ta mới được đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh ngồi đây. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa nói thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe. Đừng có vội bài xích, đừng có vội báng phá khi chúng ta chưa hiểu được cái bối cảnh văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng bản địa, và đặc biệt là bối cảnh lịch sử của con người ở khu vực đó, ở quốc gia đó. Đấy, chúng ta thấy các cụ khéo không? Dẫn từng tí một họ vào đạo. Khóa tiếp linh xong, lúc tiếp linh xong một cái thì tiếp linh xong liền là gì? Chuyển về Tam Bảo làm khóa lễ cúng gì? Cúng Phật, tức là thỉnh Phật. Thỉnh Phật về làm gì? Thỉnh Phật về để chứng minh, gia trì cho. Nào, chẳng nhẽ lúc nãy ngồi cúng vong, cả nhà cả họ những người ta ngồi, người ta cúng, người ta lễ, bây giờ người ta lại đến lúc cúng Phật người ta bỏ ra ngoài hay sao? Có không? Không có. Cho nên từ chỗ thì cúng các cụ gia tiên, mời các cụ gia tiên, bây giờ thì mời các cụ gia tiên về rồi thì phải có ai chứng minh, có ai độ cho? Có Phật chứng minh, có Bồ Tát độ cho. Cho nên thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát, thỉnh Thánh Tăng về để Thiên Long Bát Bồ Tát đại chứng minh để độ cho các vong linh. Cho nên nó chuyển từ ban vong sang ban Phật để thỉnh Phật giáng lâm, quang giáng đàn tràng tác đại chứng minh A-di-đà Phật. Đấy, thỉnh Phật xong rồi đủ chưa? Chưa. Tiếp linh thỉnh Phật xong rồi lại đến gì? Lại triệu linh, lại mời vong linh. Lễ Phật xong, mời vong linh về, về ban. Ban gì? Ban vong để gì? Để tiếp tục nghe kinh. Đấy, những cái lời dạy của khoa triệu linh đó, tức là những lời dạy gì? Toàn lấy những lời dạy ở trong kinh Phật ra để răn vong, khuyên vong tu tập. Mà khuyên vong có phải mình cái vong đã mất kia không? cả những người con cháu nội ngoại đang sống sờ sờ, hiền ngu già trẻ gái trai ở đó đều gì, đều nghe à Phật dạy hay đấy chứ. Mình trước đây đi ở trên quán cứ nghe mấy ông nói là mấy cái ông sư là ăn bám, mấy cái thầy chùa là gì, là chỉ xứng là gì, là ngồi đó để nhận phẩm hoàn quả chuối từ vợ, từ vợ tôi đến lễ thôi, vân vân ABC, thế mấy cụ bàn với nhau thế, đỉnh với quán như thế. Trong giáo lý nhà Phật có cái gì hay đâu, nhưng họ nghe thấy cái gì, cái lời dạy của Phật ở trong khóa lễ gì triệu linh ấy, họ mới giật mình tỉnh giấc, giống như người mê được gì, người mê được ngộ, người ngủ được tỉnh, và người mù được sáng, người điếc được được thông tai vậy, các quý vị được thính tai vậy. Ồ, Phật dạy như thế. Thế mà trước đây mình cứ nghe ông này bà nọ nói, nghe người này người nọ nói là mấy sư chỉ ăn bám, Phật không phải của Việt Nam, rồi ABC này nọ kia. Bây giờ nghe lời Phật dạy về nhân quả, về báo ứng, về sinh tử, về tội phúc, hay ơi là hay. Đấy, kiểu thế. Cho nên là tiếp linh xong, bắt đầu về cuối tiếp linh là các vị biết gì không? Đó là đến tắm cho gì? Tắm cho vong. Nói là gì? Vong á, tắm ở đây là ý nghĩa là gì? Tắm là gột rửa những gì? Những bụi trần tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến viên kiến kiến thủ giới cấm thủ từ vô kiếp cho vong đi, việc để cho vong được quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngoa quỷ, quy tăng bất đọa súc sinh, quy Phật kính, quy pháp kính, quy tăng kính. Đấy, chúng ta thấy không, quy y Phật xong rồi, bắt đầu là tất cả là gì, nghỉ giải lao một chút, hoặc nếu không có thời gian thì bắt đầu là chuyển sang giữa Tam Bảo để tụng, tụng kinh cầu siêu cho vong. Chúng ta thấy các tổ ngày xưa hoằng pháp và khó khăn như thế, khổ sở như thế mà vẫn giữ đạo được cho chúng ta không biết cảm ơn, mà lại còn bài xích bán phá các cụ các tổ nữa, thì chúng ta có phải là cái người biết tri ân báo ân không? Không. Cho nên người học Phật chúng ta là phải luôn luôn biết nhớ ân, biết tri ân và báo ân. Cho dù những ân nhỏ nhất chúng ta cũng phải biết gì? Biết nhớ nghĩ tri ân và báo ân. Đó mới là người học Phật chân chính vậy các quý vị. Sở dĩ thầy phải nói dài, nói dai, nói thêm như thế là vì Phật tử này nói là gì? Nói là do con vô minh cho nên đi cúng gì? Đi cúng lễ giải hạn, giải oan, cắt kết. Không phải do vô minh đâu. Chính ngày xưa thầy cũng làm cái đàn đó mà. Xin thưa các vị, ngày xưa thầy cũng học lục cúng, học cái đàn này này, giải oan cắt kết lục cúng này. Cũng học cả đàn Mông Sơn Thí Thực này, lên múa hoa đàn cũng dẻo như thế này này. Đấy. Ngồi hoa đàn cũng dẻo lắm, cũng đội mũ thất Phật, cũng cả xa, cũng hoa đàn, cũng gì, cũng đại Phật tuyên dương Mông Sơn Thí Thực, đâu có kém cạnh gì đâu. Cho nên là mỗi giai đoạn thì chúng tôi tùy theo. Ngày xưa thì lấy cái việc đó để làm phương tiện hoằng pháp, hành đạo giữ đạo. Nhưng bây giờ thì mình đi sâu hơn về hoằng pháp, về tổ chức khóa tu, thì những cái đó thầy ít làm và không làm nữa thôi. Nhưng còn những cái đó mà bảo là mình ít làm mình không làm mà bảo là sai á, là tà, là không đúng với Phật pháp, là cũng không được. Thì đấy là phương tiện do chính các tổ ngày xưa, các tổ soạn ra nương vào kinh Phật, kinh luận luận của Phật để soạn, nó là phương tiện trong bối cảnh lịch sử đặc biệt lúc bấy giờ, là để giữ đạo, giữ tín đồ. Thì nay chúng ta mới có gì? Mới có được cái nền tảng ấy, mới phát triển được như ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải tri ân, báo ân cái việc đó. Phật tử yên tâm cái việc qua như vậy thì thấy là cái việc Phật tử đi lễ cúng giải oan cắt kết trùng tang liên táng đây thì không có sai với chính pháp. nó là phương tiện đúng với Phật pháp đấy, nhưng là pháp phương tiện thôi. Phật tử này mong thầy hữu duyên cho con hỏi, con phải làm thế nào cho gia đình và các vong trên được siêu thoát, và chỉ bảo cho chúng con biết để gia đình được yên ổn, con cái ngoan ngoãn. Kính bạch thầy cho con hỏi thêm, tham thêm tí nữa. Có phải nếu trong nhà có người thắt cổ tự tử thì đời nào cũng có người tự tử như thế, có phải không ạ? Nếu như thế thì chúng con phải làm như thế nào ạ? Con xin thiên công đức của thầy, con kính chúc thầy nhiều sức khỏe ạ. Con Nguyễn Thị Lân ở Quảng Ninh, số điện thoại đây. Xin thưa các quý vị, không phải là gia đình nhà ai, nhà nào có người thắt cổ thì đời nào cũng có người thắt cổ đâu. Chúng ta đừng nghĩ như thế mà oan mà sai. Nó cũng là cái duyên, cái nghiệp của dòng họ, của gia đình theo từng giai đoạn mà thôi. Gọi là cộng nghiệp mà thôi. Cộng nghiệp và biệt nghiệp. Biệt nghiệp thuộc về cá nhân, cộng nghiệp thì về chung, về dòng họ, về gia đình, vân vân. Nhẫn ra cho đến quốc gia, cho đến nhân loại, vân vân. Thế trường hợp này thì thôi, thầy khuyên là về bây giờ thôi, cứ kinh Địa Tạng về nhất tâm mà phát nguyện mà tụng hồi hướng. Còn trong pháp hội như thế này này, thì chưa làm bài vị thì nếu làm sớ rồi thì thôi. Còn nếu mà cẩn thận hơn nữa thì tí nữa đi lên và viết cho mấy cái vong mất mà thắt cổ này này, mất cái mấy cái vong mất đặc biệt này, mỗi vong một cái bài vị dâng lên đó. Dâng vì còn ngày nay và ngày mai nữa mà. Dâng lên đó thì nhất tâm làm lễ cầu siêu. Sau đó thì về thì Phật tử này thì cố gắng để mà tu tập tinh tiến, đoạn ác tu thiện, chịu khó ăn chay mỗi tháng khoảng 10 ngày, ăn chay được cả 30 ngày, phát nguyện lấy khoảng 100 ngày hoặc là 1 năm chuyên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho các vong nội ngoại gia tiên kia, và cầu an cho con cháu, gia đình, người thân kia. Thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho. Mà thầy cũng nguyện đem công đức cùng với chư Tăng Ni Phật tử trong đạo tràng, trong chùa tu tập được bao nhiêu công đức, công nguyện xin hồi hướng cầu siêu cho các vong linh nội ngoại gia tiên của các Phật tử ở trong đến lễ, ở trong đạo tràng này. Thành tâm đến lễ thôi. Dù nhiều dù ít, đến một lần hay đến nhiều lần, dù có công đức cúng dường tam bảo hay không công đức cúng dường tam bảo, dù có giọt dầu nén hương hay là nhấn đến cúng cả cái cột hay cúng cả cái nóc hay là cúng cả cái loa hay cúng cả cái quạt hay cúng cả mép xây dựng hay cúng cả pho tượng vân vân ABC gì đó, cũng nguyện đều đem hồi hướng công đức cho tất cả các quý vị cùng với toàn thể gia đình các quý vị còn sống thì được bình an mạnh khỏe. Những người đã thác rồi, tức là những người đã mất rồi, nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ, thì sớm được siêu sinh tịnh độ và sinh về cõi lành. Dù sinh cõi nào cũng gặp Phật pháp, tu tập dần dần đều được giác ngộ phát Bồ Đề tâm và đồng được thành Phật để cùng độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Có Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tên con là Vũ Thị Lý ở Thanh Hà, Hải Dương. Con xin bạch thầy là từ khi con nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng đến nay là 16 tháng, thì hơn một năm, và con cũng phát nguyện ăn chay trường từ đấy. Hàng ngày con vẫn nghe thầy giảng pháp và con cũng tụng kinh ngày hai thời sáng tối. Con cũng thỉnh ngọc trên chùa về treo ở cổ. Con thỉnh ngọc phải đeo thôi, làm thỉnh ngọc phải đeo cổ mình nghe, đọc cái giật mình. Lắm khi các cụ các Phật tử biết thật quá, đọc lên giật cả mình chứ. Và con thỉnh ngọc về để đeo, thỉnh ngọc về đeo. Đây viết rất là rõ, thỉnh ngọc ở chùa về để đeo cổ và treo trong nhà. Chắc cái khánh thì treo ở nhà, còn ngọc thì đeo ở trên cổ, ở trên tay vân vân, đều tốt cả các quý vị, rất tốt. Như thầy nói rồi, ngọc nó có sinh khí, nó có linh khí. Mà ngoài ra thì đã được chú nguyện rất là nhiều lần, từ khi thỉnh ngọc về cảng Hải Phòng cho đến tỉnh về chùa làm lễ gia trì. Làm lễ xong được tách ra từ cái lớn thì làm tượng, cái nhỏ thì tùy duyên để gieo duyên cho mọi người. Sau đó thì làm xong thì lại đem lên thất của thầy để trên đó để cầu sự gia trì của chư Phật, chứng minh của chư Phật Bồ Tát Tam Bảo cho nữa. Và cũng bằng cái nguyện của thầy lấy đó làm phương tiện để dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta thì chúng ta dùng sử dụng thấy là nó cũng có nhiều cái hay. Có những Phật tử bị bệnh tim mấy chục năm, thì như thầy nói một hai lần ở Quảng Ninh ngày xưa mới làm đó, năm 2019-20 19 bệnh tim mấy chục năm, 40 năm, hơn 40 năm, lúc nào cũng phải, ngày nào cũng uống thuốc tim. Nhưng từ khi về thỉnh cái miếng ngọc, cái miếng lá bồ đề về đeo một cái, không phải uống viên thuốc tim nào nữa. Tự nhiên là cái nhịp tim nó ổn định. Có thể là cái công đức, hoặc là có thể là cái niềm tin, cái đức tin của người Phật tử đó, vào Tam Bảo, vào lời các thầy nói, người ta có cái niềm tin, người ta gì vững vàng, cho nên khi mà đeo vào một cái, người ta nghĩ là gì? Người ta hết bệnh. Đôi khi có những căn bệnh là do gì? Do suy nghĩ nhiều quá, do lo lắng nhiều quá nó sinh bệnh. Nay được gì? Được động viên. Đấy, bệnh tâm lý mà, thần kinh tâm lý. Nhưng mà bà cụ bà hơn 40 năm là ngày nào cũng phải uống thuốc tim, mà thỉnh thoảng là phải đi cấp cứu. Nhưng mà từ đó về tự nhiên là thỉnh về đeo một cái này, tim mạch nó ổn định, và ăn được, ngủ được, thế là chả có cái gì tốt hơn sức khỏe cả. Các cụ bảo ăn được, ngủ được là tiên, không ăn, không ngủ, mất tiền còn lo. Cho nên bà cụ về, không biết là các Phật tử ở Quảng Ninh dạo này còn hay lên đây nhiều không? Phật tử đấy còn lên đây nữa không? Chắc là các Phật tử Quảng Ninh thì vẫn hay lên đây nhiều, nhưng không biết Phật tử này, Pháp hội này có lên không? Bà cụ cũng già, cũng nhiều tuổi rồi đấy. Đấy, đây là trường hợp bệnh tim, còn nhiều những cái bệnh khác, nhiều người mất ngủ, các cháu ấy khóc giả đề, đeo cái lá bồ đề hoặc cái chú nho nhỏ đấy vào thì sức khỏe, và các cháu, nhiều cháu nó gì cũng hết khóc giả đề luôn, cháu nhỏ. Đây, Phật tử này nó thỉnh ngọc ở chùa về đeo ở cổ và treo ở nhà, tâm con an mà con khỏe ra từ ngày con ăn chay kết hợp với tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng niệm Phật. Nay cũng được 16 tháng, con không ốm đau như trước nữa. Giờ con trước cái gì đây? Ăn mặn ốm luôn. Như trước nữa, con ăn mặn, con ốm luôn từ ngày, viết lùng cùng quá. Không ốm đau như trước. Con ăn mặn, con ốm luôn từ ngày con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng. Có nghĩa là chắc là ngày xưa con ăn mặn, con hay ốm. Nhưng từ khi con ăn chay và tụng kinh Địa Tạng, nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, con ăn chay, đến nay sức thì không bị ốm nữa. Ở đây, khổ lắm, lùng cá lùng cùng. Ở Hải Dương đấy. Đây Hải Dương. Con ơn Phật Tổ, ơn Thầy, hôm nay nhà chùa có pháp hội, con được về chùa dự lễ, nhưng con đã nói dối chồng con là chị ở làng bên nhờ con đưa lên, là chị ở làng bên nhờ con đưa lên chùa. Khổ thân, đi chùa cũng phải nói dối chồng nữa. Ở đây có những ai như thế không, giơ tay xem nào. Thôi máy đừng có lìa tới các Phật tử. Giơ tay, ông chồng nó ở nhà nó nhìn thấy về nó lại quạt cho đi chứ. Giơ tay ở đây thôi, máy đừng có lia tới. Khổ. Đấy. Gặp Phật đức ông chồng như thế đúng là cũng khổ thật. Nhưng mà thôi, mình tu nhân nào được quả đó rồi, biết làm thế nào được. Cũng không thể nào mà bỏ được đâu. Cho nên ráng để vượt qua thôi. Lựa mà sống làm sao cho nó yên ấm gia đình thôi. Thầy ơi, con có bị mắc tội nói dối không thầy? Tức là gì? Phật tử này nói là tụng kinh niệm Phật rồi, nhưng mà gì, muốn đi dự pháp hội, Cho nên là muốn đi chùa lễ Phật, muốn đi dự pháp hội, cho nên nói dối chồng là, nói dối chồng con là, chị ở làng bên nhờ con đưa lên chùa. Tức là chị ở làng bên nhờ đưa lên chùa, cho nên Phật tử này đưa bà chị ở làng bên lên chùa. Khổ, khổ chưa? Phật tử nào mà được gặp cái đức ông chồng như thế thì quả thật gì? Cái thời thế kỷ 21 này rồi mà không được tự do như thế thì cũng hơi vất đấy, hơi ra trưởng đấy. Ở trong đây có ông chồng nào mà như thế thì hoan hỉ nhá, về lần sau vợ mà đi chùa để nó tu nhân tích đức á, tụng kinh niệm Phật để học lời Phật dạy về, nó sống tốt, vợ sống tốt thì làm tấm gương cho con cho cháu, chăm sóc sức khỏe cho chồng cho con cho cháu tốt hơn, có gì sai đâu mà phải cấm. Trừ rằng đi theo những cái ngôi chùa mà gì, mấy cái ông thầy mà nói gì, nó tà sư, nó tà pháp, nó lừa đảo, nó ABC gì đó thì mình mới thôi chứ. Còn đến những cái ngôi chùa nào mà học những lời hay tiếng tốt, học từ giáo lý Đức Phật dạy thì chúng ta phải biết đấy là một vinh dự, một niềm hạnh phúc lớn lao, nhân duyên gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp đó các quý vị. Cho nên Phật tử này yên tâm, đấy không phải là tội nói dối đâu. Đi lên chùa thì học những cái hay cái tốt thôi mà, nhưng mà về thì thôi cũng phải lựa. Chồng mà có hỏi thì cứ thôi khai thật và thôi ông tha cho tôi, tôi đã choát nói dối ông. Hôm qua hay là hôm nay tôi lên chùa, thôi ông hoan hỉ nhé. Thế từ giờ trở đi á, nếu mà lần sau chùa có pháp hội ông cho tôi đi thì tôi không bao giờ nói dối ông nữa. A Di Đà Phật. Vì ông cho đi rồi thì cần gì phải nói dối nữa đúng không? Để muốn được cho ông đi thì trong cuộc sống mình làm vợ mình phải sống làm sao đó cho hết trách nhiệm của người vợ. Mình làm mẹ thì mình phải sống làm sao đó thì gì? Cho hết trách nhiệm của người mẹ đối với các gì? Các con. Mình lên làm bà rồi thì phải sống làm sao đó cho hết trách nhiệm của người làm bà đối với các cháu. Làm được như thế thì chúng ta không, chúng ta có khi đến ngày có khóa lễ ở chùa chúng ta không đi, ông lại bảo là thế bà nó thì hôm nay không đi chùa, ngày mai không đi chùa à, hôm nay không đi chùa à. Vì sao? Vì thấy là bà nó từ khi đi chùa đến nay, bu nó từ khi đi chùa đến nay, bu nó tốt lên rất nhiều. Bu nó có trách nhiệm với gì? Với chồng, với con, với cháu, với gia đình, sống hài hòa với họ hàng, với làng xóm láng giềng. Bu nó đi chùa tốt thế, mình không ủng hộ mình phải tội chứ. Cho nên chồng ủng hộ chúng ta. Đấy, tu là ở chỗ nào? Tu ở chỗ đó đó các quý vị. Đừng có vội nói là chồng mình khắt khe, chồng mình gia trưởng, chồng mình ngu si thế này thế nọ thế kia. Mà mình phải làm người vợ tốt đã, người mẹ tốt đã, người bà tốt đã. Tu tại gia mà, thứ nhất là tu tại gia. Tu làm sao cho tốt để ông thấy là mình thay đổi. Người ta tìm hiểu vì sao mà thay đổi? À vì mẹ nó học Phật, bu nó học Phật, bà là nó, có cháu nội cháu ngoại thì được gọi bà nó, nếu với có các con thì gọi là mẹ nó, hoặc là gì? Có nông thôn, có những vùng thì gọi là bu nó. Không biết có đúng không? Đúng rồi, có nơi gọi là bu nó, gọi là có nơi thì chồng gọi vợ một cái tiếng thân thiết là mẹ nó, tức là mẹ của mấy đứa gì, mấy đứa nhỏ, mấy đứa con đấy. Có những ông thì có những nơi thì gọi là bà nó, tức là đã có cháu gì, cháu nội cháu ngoại mới gọi là bà nó, bu nó hay bà nó hay là mẹ nó thì cũng chỉ cho người vợ mà thôi. Cho nên á, đấy, các Phật tử chúng ta phải cố gắng mình tu tập thay đổi tâm ý của mình trong cuộc sống, từ lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động, cư xử với chồng với con, với cháu, với con trai, con gái, con dâu, con rể, với cháu nội, cháu ngoại, với họ hàng ở đôi bên, hàng xóm láng giềng như thế nào để cho người ta yêu, người ta quý, người ta kính, người ta thương. Thì mình muốn đi đâu mà chẳng được ủng hộ. Có đúng không? Không biết nhà chùa nói như thế có đúng không? Đó. Cho nên Phật tử này, Hải Dương này thì khuyên gì? Cứ yên tâm mà tu tập cho tốt. Một câu hỏi nữa là hết. Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con có nghe Pháp của Thầy được gần 2 năm và con biết được trên chùa có xây tháp báo ân dành cho các Phật tử có tâm nguyện khi xả bỏ báo thân sẽ được đưa về tháp. Con có vài thắc mắc xin Thầy giải thích để con rõ hơn về tháp báo ân ạ. Một, chúng con muốn đăng ký tháp báo ân cần những thủ tục như thế nào? Hai, nếu con muốn chôn ở quê nhưng vẫn muốn được đưa lên tháp có được không ạ? Xin thưa các quý vị, thủ tục đăng ký ở tháp báo ân thì phải là Phật tử quy Tam Bảo. Phải là Phật tử đã quy Tam Bảo. Vì mục đích xây dựng tháp báo ân là để cho các Phật gì? Các Phật tử sau khi xả bỏ báo thân, nếu chúng ta được vãng sinh về cõi Tây Phương rồi thì không cần gì phải nói nữa. Nếu mà tu chưa đủ công đức, chưa đủ nguyện lực, chưa đủ sức để vãng sinh Tây Phương hoặc đới nghiệp vãng sinh Tây Phương, tức là thần thức của chúng ta còn nương vào cái gì? Cái tâm thân, cái nắm xương hoặc cái cho cốt ấy. Nếu mà đi chôn ra ngoài nghĩa địa thì chúng ta phải ra ngoài nghĩa địa để ở. Nếu như chúng ta chưa làm, chưa phạm các điều cực ác, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì thần thức còn gì? Như trong Kinh Địa Tạng nói là trong 49 ngày thường là đi qua đi lại, lúc thì ở nhà, lúc thì ra ngoài, ngoài mồ, ngoài ngõa, mã ngoài ạ. Nghĩa địa kia để coi như là ngôi nhà mới của mình đó. Thì đây là đề phòng cái trường hợp mà chúng ta nếu chưa được vãng sinh, chưa được thoát hóa đầu thai ngay trong lúc vừa nhắm mắt xuôi tay, thì cái thần thức của chúng ta theo như trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói là gì? Trong 49 ngày thần thức của người mất kia thường gì? Đi qua đi lại, lúc thì về nhà thăm chồng, thăm quan, thăm vợ, thăm quan, thăm người thân, thăm cháu, thăm chát, vân vân. Nhưng mà người nhà do âm dương cách biệt không nhìn thấy người thân vừa mới mất kia về với nhà mình, cho nên không ai nói chuyện cùng họ, họ buồn, họ tủi, họ khóc, họ lại đi tìm một cái chỗ để nương, tìm thì tìm đâu, lại tìm theo cái nghiệp lực gì, lại ra cái chỗ cái gì, cái chỗ nấm mồ của họ, cái nơi chôn cất đấy, thân xác hoặc tro cốt của họ đó, và coi cái ngôi mộ đó là cái ngôi nhà mới của họ. Vì họ cũng chưa gì, chưa làm cái điều ác để đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng chưa có đủ công đức thiện để vãng sinh cõi trời, cõi người hay cõi gì, cái cõi Phật Tây Phương vân vân. Cho nên là cái lúc đó là cái giai đoạn mà trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ, các vị có thể về đọc Luận Đại Trí Độ, thấy Bồ Tát Long Thọ dạy điều đó. Ngày xưa thầy do chịu khó là con mọt sách, cho nên bây giờ cái lượng thông tin các vị được thầy cung cấp cho các quý vị đại đa số là gì? Là có những cái chứng tích về kinh sách nào, đọc kinh sách nào đó. Đấy là kinh trong sách, trong bộ Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải về bộ Maha Bát Nhã của Đức Phật. Bồ Tát Long Thọ nói là đấy, trong vòng 47-49 ngày, phần đa là con người sau khi mất đi thần thức, nếu chưa đủ thiện để thoát hóa đầu thai luôn, cũng chưa ác đến cùng cực mà phải đọa địa ngục và ngạ quỷ súc sinh ngay, thì đấy, trong cái thời gian đó thần thức đi qua đi lại, đi qua đi lại, lúc thì ở nhà, lúc thì ra nghĩa địa, vân vân. Qua 49 ngày định nghiệp mà người đó chưa được đi thoát hóa đầu thai, cũng không bị ác mà phải đọa lạc vào trong ba đường ác, thì coi như cái ngôi nhà ấy, cái ngôi nhà là sao? Cái nấm mộ ấy, cái nấm xương ấy, chính là cái ngôi nhà mới của họ. Cho nên cái thế giới đó gọi là thế giới gì? Gọi là vong linh, thế giới mình gọi nôm na là gì? Ma, quỷ, thần. Có phúc thì là thần. À, vừa vừa thì là gì? Là ma. Mà kém hơn nữa thì là quỷ. Đó, ác thì là quỷ. Vừa vừa, không thiện không ác. Thiện ác đều có dung hòa thì gọi là gì? Ma. Còn có phúc thì gì? Là thần. Nhớ nhớ nhá, có phúc lớn hơn thì là thần. À, phúc với tội gì? Đều ngang ngang nhau, chưa bị định nghiệp đọa lạc hay chưa được thoát hóa thì gọi là gì? Ma. Còn phúc thì kém hơn một chút nữa thì nhưng vẫn chưa bị đọa lạc là ngạ quỷ và súc sinh nữa thì mình gọi là gì? Là cô hồn ngã quỷ. Nhưng ngã quỷ quỷ thì là đói rồi. Đó, là khổ rồi. Đấy, thì ở trong giai đoạn đó thì phương tiện cho các Phật tử đăng ký nhập tháp báo ân để làm gì? Để trong 7-7-49 ngày đó, ngày nào ở nhà về nhà chơi con cháu và chơi với người thân, chả ai nói chuyện với mình thì mình lên chùa ở trong tháp báo ân, tức là mình nói nôm na như là tòa chung gì ấy, mà cái phòng chung cư của mình nhé, chung cư cao cấp phải nói. Nếu đi ra ngoài mộ chôn thì ở ngoài mộ toàn không biết bao nhiêu hạng người ngoài đó, nhưng vào trong tháp báo ân thì chỉ là toàn là những Phật gì ấy, những Phật tử với nhau thôi, toàn là những người có tâm đạo với nhau, những người học Phật, những người mến Phật, những người mộ Phật, những người học Phật với nhau. Cho nên vào đó thì nhà ai có nhà người ấy rồi. À, nương gửi gắm thần thức vào đó. Ngày nào thầy chẳng cho một sư quét tước và tụng kinh ở đó. Và sáng 4 giờ tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tối tụng kinh. Sáng ăn cơm, trưa ăn cơm, và tối thì cũng ăn gì? Ăn cơm, một ngày được cúng 3 bữa. Thanh bông hoa quả, lễ lạc trên mâm lúc nào cũng gì? Cũng đầy đủ, trang nghiêm, tố hảo, làm cái phương tiện. Và cứ 3 tháng lại có một pháp hội trung phong và một pháp hội quan âm. Các vị thấy có pháp hội nào mà thầy quên không? Đọc tên và cầu siêu cho các Phật tử nhập tháp báo ân hoặc di ảnh và linh vị ở trong tháp báo ân không? Có quên không? Không quên. Cho nên nương vào tự mình tu tập và sức của các thầy hồi hướng, các Phật tử hồi hướng cho, và đặc biệt là Phật tử đó đi ở trong chùa ngày nào cũng tu, mà ở trong cái bối cảnh đó mình không còn tấm thân nữa, về với con với cháu thì nó đi làm hết, mà thậm chí nó ngồi ăn cơm nó có thấy mình đâu mà nó mời. Cho nên lúc đó là buồn, chả còn chỗ nào, thôi tao lên chùa tao tu với thầy Thịnh, tao lên chùa tao tu với các sư. Thế tu một thời gian gặp pháp hội như thế này này, thôi bạch thầy, con ở lại thế giới này cũng khổ lắm, thầy thì bận đi công việc Phật sự suốt, các sư cũng bận suốt, con có khi lên chùa mãi, lên tụng kinh mãi thì muốn gặp thầy cũng khó. Nay gặp pháp hội như thế này, Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí về đón chúng con, thì thôi bye bye chào thầy, con đi về với Phật trước đây. Đấy, ý nghĩa nhập pháp đấy. Pháp hội như thế này được chư Phật khai thị tiếp dẫn, vãng sinh rất gì? Rất dễ. Vì ở lại với thế giới này, về với con với cháu thì nó cũng không ngó ngàng gì đến mình mấy nữa. Đóng cửa đi làm suốt, đến chùa ở với thầy, thầy đi làm Phật sự suốt. Nhưng mà thôi ngày nào cũng lên tu với các sư ông, sư cô, sư bác, với các Phật tử âm dương cùng tu với nhau cũng vui. Thôi ở trên chùa cũng vui, nhưng mà vui đây không tẩy bằng Tây Phương. Cho nên về Tây Phương thì Phật nói là vui hơn, thủ thắng hơn, nhiệm màu hơn, tuổi thọ vô lượng, công đức vô biên, trí tuệ vô cùng, vô tận. Cái gì cũng gì? Cũng siêu thắng cõi này. Cho nên trong kệ nói là Tây Phương Phật Quốc thắng xa bà, vô lượng, vô biên, công đức đa, dục đắc chân linh sinh tình độ, tảo cấp niệm niệm a di a di đà. Đấy, cho nên đấy là gì, vì sao mà thầy tâm nguyện xây dựng tháp báo ân. Đấy, đấy là nói về đăng ký tháp, thì các vị muốn hỏi kỹ hơn thì cứ vào các vị phòng chi khách, các vị sẽ giải thích thêm cho cái đấy, thầy không còn thời gian để giải thích cái đấy. Còn ở đây nói là hỏi là con muốn chôn ở quê rồi thì vẫn muốn được đưa lên tháp là như thế nào. Cái này thì cũng phương tiện cho rồi, khi mà sang tháp mới thì có linh vị, có bài vị đó, có cái linh vị thì cũng được thôi, cái linh vị cũng được. Vì nhiều Phật tử họ hàng với con cháu ở quê thì không đồng ý, mà không đồng ý cho đem cho cốt lên để nhập tháp báo ân, thì chúng ta thì vẫn cứ cho cốt thì mang về quê chôn bên cạnh chồng hay bên cạnh con hay bên cạnh cháu bình thường không sao. Quan trọng cái thần thức của ta, thần thức ta hướng về đâu. Nếu ta được vãng sinh rồi thì không nói, nếu bị đọa trong ba đường ác thì cũng có bó tay. Nhưng đọa trong ba đường ác rồi thì hàng ngày pháp hội như thế này này, thầy kêu tên để réo tên, kêu với các vị Diêm Vương ở dưới kia là gì, đây toàn đệ tử Phật đấy nha, học trò của tôi đấy, ông làm thế nào thì làm, ông vuốt mặt nể mũi, tôi hàng ngày tu tập thính pháp văn kinh Hoằng Dương chính pháp cũng đem hồi hướng cho các ông được tăng phúc tăng thọ, cho các ông mau được thành Phật. Tôi tụng kinh Địa Tạng, ở trong đó có cả các ông phát nguyện hộ trì Đức Phật, hộ trì giáo pháp, hộ trì Bồ Tát Địa Tạng rồi. Đấy, các ông làm thế nào thì làm, vuốt mặt nể mũi. Đấy, nếu không may các đệ tử, các Phật tử của tôi nó có phạm vào cái điều nào, giới nào đó, hoặc chưa được đủ phúc để được về cõi Phật, cõi thiên, cõi nhân, nó không may nó vẫn đọa trong cái lao tù của ông á, ông cũng nể mặt tôi chút xíu, cho nó cơ hội để nó gì cải tà quy chính, phát bồ đề tâm, nhớ khổ địa ngục, phát bồ đề tâm. Đức Phật ngày xưa phát bồ đề tâm cũng từ trong lao ngục và phát mà. Cho nên nay ông thọ thân quỷ vương, nhưng thực tế các ông là Bồ Tát. Các ông phải nhớ lấy cái lời phát nguyện của các ông tại cung trời Đao Lợi với gì? Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng và chư vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ tại cung trời Đao Lợi ấy. Cho nên thôi, giáo hóa được thì giáo hóa, tha được thì tha, ân xá được thì ân xá. Mỗi pháp hội lớn như thế này các ông thì trường hợp nào nhẹ nhẹ thì các ông ân xá cho nó. Các vị về dự pháp hội, về dự pháp hội các vị nếu thực sự ăn năn hối cải thì các vị theo quang minh công đức của Phật, của lời chú nguyện của kinh Phật, của chư tăng, của các Phật tử, của con, của cháu, của người thân người ta, cho người ta đi gì? Thoát hóa đầu thai về cõi lành. Đấy, đấy, đấy là ý nghĩa đấy các quý vị. Cho nên quan trọng những cái tâm chúng ta hướng về đâu. Nắm xương mang về quê chôn với các cụ, hoặc là với chồng với con hay với bố với mẹ gì gì, kệ nó đi, kệ không sao, không quan tâm cái chuyện đó. Quan trọng thần thức mình có một cái chỗ nhỏ nhỏ ở trong tháp báo ân, để mình lên đó mình ăn mày Phật, giống như khóa tu này này. Đấy, bên cánh gà có chỗ ngủ rồi thì chúng ta lên chúng ta gì, 3 ngày chúng ta tu, chúng ta ngủ, chúng ta đến giờ thì đến tu giờ ăn thì ăn, giờ ngủ ngủ rồi ăn mày Phật. Đấy, hết khóa tu lại về với đi gia đình thì trường hợp kia cũng thế thôi, không sao cả. Nhưng mà điều quan trọng nữa là chúng ta có thể giúp được cho con, cho cháu, cho người thân. Nếu mà có tâm ra thì ngày lễ ngày Tết lên thắp hương mời ông bà bố mẹ, mời người thân đã mất cái về ngày giỗ ngày Tết, thì ít nhất thì nó cũng gieo duyên cho nó được vào Tam Bảo, nó đi lễ gì, lễ Phật, được chưa? Câu hỏi cuối thì thế thôi, giải thích sơ sơ thế thôi, muộn lắm rồi, khổ thân các cụ, các Phật tử đi chùa khai nguyên. Các Phật tử biết sợ nhất cái gì không? Sợ nhất là 12 giờ thầy vẫn chưa nghỉ. Nhưng mà thôi các Phật tử, hoan hỷ tí, cố gắng tí, thầy cũng có sống được nhiều nữa đâu. Chúng ta cũng có sống được nhiều nữa không? Đặc biệt là các cụ năm nay 60, 70, 80 rồi thì giỏi lắm cũng được 30, 40 năm nữa rồi, cũng gì, cũng ngỏm cụ tuổi đó, có gì đâu. Cho nên bây giờ còn chút sức khỏe thì ráng thêm tiếng hơn tiếng đồng hồ để nghe pháp, để tu tập thì chẳng phải là quý hóa lắm hay sao? Thầy năm nay cũng 50 tuổi rồi các Phật tử ạ, mấy tháng nữa là sang 51 rồi, cũng chuẩn bị lên tuổi gì? Lên tuổi cụ rồi đấy. Đấy. Cho nên cũng có giảng được mấy nữa đâu, giỏi lắm được 6 giảng thì đến 6-70 tuổi thôi. Đến khi đó muốn lên giảng này cũng chẳng giảng được nữa, muốn nói chẳng nói được nữa, vì sao? Tuổi cao sức yếu, có muốn nói chả nói được. Cho nên thôi bây giờ còn chút đó, sức khỏe thì cống hiến hết cho các Phật tử. Ai thích nghe thì hoan hỉ, ai không thích nghe thì cố gắng cũng ngồi mà nghe.